This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Troubled water, I will lay me down. Sail on, silver girl. Sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine.
Alo Nếp ơi.
À, Măng ơi, khỏe không?
Khỏe. Bữa nay Montreal trời khá đẹp mà đủ nóng để đi ra đường cho vui thôi. Còn bên Nếp thì sao? Paris như thế nào?
Nóng lắm nha.
Paris nóng hả?
Nóng lắm. Không dám ra ngoài.
Ok. Như vậy là ở nhà đọc sách không hả?
Ở nhà đọc sách không? Đi tìm nữa.
Sướng.
Đi tìm không phải là tìm sách nhưng mà tìm dọc đường số 1 của ông Phan Nhật Nam. Những điều chưa nói. Đồng minh không tháo chạy.
Trời ơi.
Luôn tung beng đặng mà biết ổng, đặng mà hiểu ổng chứ.
Rồi Nếp hiểu được gì? Biết được gì?
Biết ổng là rất là tính rất là thẳng thắn. Rồi ổng kể là khi mà ổng đi qua bên những tại vì hình như là người ta có ổng qua bên Mỹ đó, khi mà ổng được qua bên Mỹ đó thì ổng đi tùm lum hết tiểu bang này tới tiểu bang kia. Mà người ta có nhiều người viết lên nói ổng mới là Việt Cộng Nam Dung. Thành ra ổng mới là hơi bực một tí thôi.
Trời ơi, sao mà thiên hạ dễ sợ quá ha, nói tùm lum tà la.
Nói ổng như vậy đó mà thành ra bây giờ đang khui ra nè, mình đi tìm được rồi mình làm photocopy đặng mà đọc những cái rồi ổng qua bên Úc luôn nữa, rồi người ta mời ổng qua bên Bỉ luôn nữa, mình không ngờ là ổng đi khắp nước nha.
Bên Bỉ nữa. Nhắc cho
bên
nhắc cho Nếp biết nha, ở ngay trên radio Sài Gòn, radio Dallas này nè, có một chương trình của ổng đó hàng tuần đó, nhớ nghe nha. Ổng nói chuyện về thời sự hay lắm đó, có một cái nhìn rất là khác với những người khác.
Trời ơi, ổng làm tùm lum hết, ổng làm nhiều chuyện quá. Lớn tuổi, ổng lớn tuổi rồi
mà vẫn làm như thường.
Phải biết là ổng rất là siêng năng đó nha. Là ổng chạy tùm lum hết á.
Mà như vậy là Nếp vẫn muốn giới thiệu ổng với lại con cháu bằng tiếng Pháp phải không?
Vẫn tiếp tục.
Cũng
là mấy cháu thích lắm. Cháu gái nó cũng nói, nó thâu vô một chút là nó nói ôi mừng quá, ngạc nhiên nghe giọng của Adrian, mà bây giờ nếu mà bà ngoại có thể tiếp tục được thì là đọc cho tụi con nghe.
Vậy là Nếp phải nói cho tụi nó biết đi, ra lát nó cuối chương trình là có đọc đó cho tụi nó nghe đi. Nếp nói đi.
Chắc là bây giờ cả gia đình đi chơi rồi. Nghỉ hè rồi.
Nhưng mà
đi đâu?
Bây giờ Nếp thông báo cho ngay đầu chương trình đi, là cuối chương trình thì những ai muốn nghe cái bản dịch tiếng Pháp rất là hay của cuốn dọc đường do cuốn gì hè? Cuốn tên gì về Nếp?
Stigmata de guerre.
Đó là dấu binh lửa đó, phải không? đó thì ai muốn Nam nghe tiếng Pháp thì
dạ yeah.
Ông Phan Văn Quang,
ông Thống và ông Tường,
và có các quý ông Thống và ông Tường,
ông Phan Việt Nam đó.
Dạ yeah, đó thì họ đã dịch sẵn hết rồi đó, thì bây giờ ai muốn đọc đó thì xin mời kiếm mua cuốn đó ở trên mạng phải không?
Đúng rồi, ở Amazon.
Amazon, ok. Và xin nhắc lại, xin nhắc lại là nếu người nào muốn có cái chữ ký của ông Phan Nhật Nam thì chỉ cần liên lạc với ổng thôi, và ổng sẽ đặt cuốn sách đó, ổng ký rồi ổng gửi cho, rồi thì là ổng cho biết là bao nhiêu đó thì mình hoàn trả lại thôi. Đó, nếu mà quý vị phải lợi dụng nha, khi ổng còn khỏe làm được đó thì phải xin chữ ký đi nha.
À, mình bây giờ mang biết là có địa chỉ nào của Phan Nhật Nam để cho người ta liên lạc được với ổng không?
Có, để sẽ có email, nếu không lầm thì là email. Ok, có gì để sẽ đưa tin tức cuối chương trình ha. Sẽ cho biết ở cuối okay. Chương trình. Rồi, hoặc nếu không thì hỏi qua Radio Sài Gòn Dallas cũng được nè. Là người ta có, tại vì ổng làm việc với Sài Gòn Dallas mà. Dạ
à,
dạ yeah, chỉ cần kêu tới dạ yeah, kêu tới cái đài radio đó là người ta cho biết thôi. Thành ra rồi ok. Mà nếp đọc những gì vậy, chia được không?
Mà muốn biết nếp đọc cái gì hả?
Khoan, nếp nói cho mấy đứa nhỏ biết đi, rồi sau đó cho măng biết là coi đọc mấy cái gì vậy.
À, để coi chắc là nếp dở cái vụ mà gọi các cháu quá
à. Vậy thôi khỏi đi, nói cho tụi nó biết
tại
thôi.
Tại nhiều khi nó ra biển rồi này kia thành ra khó.
Không cần gọi.
Khó gọi lại đặng mà nó nghe chung với nhau đó.
Không, ý măng muốn nói là mình nói trước, mình dặn trước là tới cuối chương trình sẽ có đọc tiếng Pháp.
Vậy thì mình nói liền.
Dạ. Yeah.
Bonjour mes amours, en ce moment nous discutons en vietnamien, mais c'est juste pour vous prévenir que ce serait bien que vous écoutiez jusqu'au bout, car je continuerai la lecture de Monsieur Phan Nhật Nam, ce militaire hein, qui est en même temps un écrivain. Hein, ce sera en français, donc vous pourrez écouter. Merci beaucoup. À tout à l'heure.
À ha, mà cũng xin báo với quý thính giả nói tiếng Pháp, nghe tiếng Pháp, đọc tiếng Pháp là nếu muốn theo dõi thì xin chờ đến cuối chương trình sẽ có nếp đọc một đoạn tiếng Pháp cho quý vị lắng nghe. Còn phần nếp đó, nếp đọc lại mấy cái chuyện này mà là chuyện chiến tranh hồi xưa như vậy đó, rồi mấy cái gì mà nó hồi xưa mà mình phải sống qua, cũng có nhiều cái không có vui đó, nếp thấy làm sao?
Mình cũng biết là có nhiều khi không vui, nhưng mà nghĩ sao ta? Bây giờ làm như là nó lẳng lặng rồi mình không nhớ là cái gì không vui, nhưng mà không vui phần đông là thấy dân mình phải chịu khó khăn đi kêu ta đi sao đó đi exode là kêu sao đó
di tản hết hả?
Di tản. Rồi đến nằm mỗi sáng mà nếp đi học là sáng sớm đi sớm lắm, 6 giờ là phải ra đường rồi đó, mà đóng xe lam đó.
Yeah.
Thì thấy người ta nằm lê lết ở ngoài vỉa hè, mà vỉa hè đó là vỉa hè đó hơi dư, tại vì vỉa hè của nhà thương. Mình nằm đa liệt ở suốt cái phần đường đó, nghĩa là nằm ở ngoài như vậy đó. Khi có người không chiếu mà có người cũng có chiếu, nhưng mà phần đông là không có cái gì mà đắp hết trơn.
Đó là những cái hình ảnh mà 50 năm rồi là nếp cũng không quên hả?
Mà quên bây giờ mỗi lần mà nhắc tới là thấy rõ ràng, làm mà thấy luôn như là không có ánh sáng đó, nghĩa là 5:30, 6:00 sáng
Dạ.
Không có mà sáng lắm đó, là đi là thấy họ nằm, trời ơi đau thương hết sức vậy.
Dạ.
Mà mỗi bữa.
Dạ. Thì bây giờ đọc lại những cái gì mà mình thấy là những ông Phan Nhật Nam và những người lính của ông đã làm được cho cái người dân của mình cũng cảm thấy ấm lòng phải không?
Đúng vậy, mình phải mang ơn họ không biết tới chừng nào mới xong.
Dạ.
Tại vì không có họ đó là làm sao mà khi mà dân họ đi từ ở những cái tỉnh mà về Sài Gòn đó là toàn quân đội Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ họ chứ là làm sao. Bên kia người ta dẫn dội một chi á. Nhưng mà may mắn là có quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang mà bảo vệ họ cho họ đến tỉnh này hoặc là tỉnh kia được yên bình, chứ không thôi là chết hết.
Mà Nếp biết không, Măng có cái mặc cảm là hồi xưa mình sung sướng quá Nếp à. Mình bây giờ nhìn lại hôm trước á, Măng thấy có một cái chương trình mà người ta đi kiếm gia đình anh chị em đó, có một cái câu chuyện của một cái cô đó là cái ngày mà 30 tháng, nghĩa là cái ngày mà 30 thuộc chạy đó, cổ bị lạc cha lạc mẹ hết mà bị pháo kích cục mất một cánh tay luôn nữa, mà một mình con gái mà phải sống như vậy, mất tích gia đình đủ thứ mấy chục năm mới gặp lại kiếm lại được anh chị em trong nhà, khóc quá chừng khóc luôn. Mà Măng coi những cái câu chuyện đó, không biết Nếp có biết không, chứ Măng thấy Măng sống sàng trong lòng lắm à.
Thì làm sao mà mình không sống sàng trong lòng được. Hơn nữa là hồi đó là Nếp ở trong nhà thương Chợ Rẫy mẹ đó, tại vì mẹ làm trong đó mà.
Dạ.
Thành ra thấy mỗi ngày.
Dạ.
Thấy những cái chuyện cháu đó bỏ học đi giá kêu gì
lốp xe
khi mình bị lộ lốp, trong cái
lốp xe
cái vỏ xe đó
lốp xe
thì là cháu nó giá lại.
Yeah.
Bữa đó trời mưa thật là tầm tã, cái nó dơ lên một cái kêu làm tuôn vít hay là gì đó.
Yeah.
Nó dơ lên mà bên mình thì là hồi đó là dây điện nó lỏng lẻn nó thòng xuống dưới đất luôn á. Có nhiều khi không phải dưới đất nhưng mà cũng không có cao gì lắm á.
Yeah.
Thì là nó quơ lên cái là có sét đánh á. Cái nó bị cháy.
Yeah.
Cháy người nó.
Yeah.
Đem vô nhà thương thì là thấy bà mẹ ở đâu đó trường lên được. Trời ơi, thấy mình hồi đó mình mới có 11, 12 tuổi à.
Yeah.
Mà mình đi chơi tùm lum hết, Nếp đi tùm lum hết. Thành ra thấy bà có con đứa em của cậu đó.
Yeah.
Cái cậu đó chắc nói cậu 15, 16 tuổi thôi à.
Yeah.
À, nói chị ơi chị, thằng nhỏ, chị ơi chị, anh của em không có chết đâu ha. Anh của em đâu có chết hả chị?
Trời ơi,
cái đi. Hết biết trả lời sao?
Yeah.
Mà bà mẹ cũng vậy nữa. Bà mẹ ở kế bên. Bà nói, nhờ cô nói lại với cô kia đó, cái cô y tá đó, là tại vì bạn của mẹ mình đó. Nói là nhờ cổ lo cho con tôi, đặng mà nó còn làm việc, đặng nó giúp đỡ. Thì mình có mặt đó thì mình nói dạ không có đâu em, dạ với bà mẹ còn với đứa nhỏ thì cậu đó chắc nó bằng tuổi mình quá. Nói là không có sao đâu em, không có sao đâu. Anh em được vô đây rồi thì là rồi cái cậu kia, cậu còn thấy tím người hết trơn mà ơi. Tím người hết, cái cậu rờ em còn rờ cái tay của đứa em rờ, nhưng mà ngày hôm sau thì là Nếp hỏi thăm thì cậu đó cậu đi luôn rồi.
Nếp ơi,
nó không có cứu gì được tại vì nó vừa sét đánh mà vừa điện nữa, thành ra nó cháy ở trong lòng á, ở trong tim á, ở bên trong á.
Trời ơi,
thành ra không có chữa được.
Trời
mà những
ơi.
Cái chuyện đó bây giờ đó mà kể ra đó là không biết bao nhiêu chuyện mà
trời
mà
ơi.
Kể
mà Nếp 50 năm rồi mà Nếp không quên.
Bây giờ mà ráng đừng có bị cảm động lắm, xúc động quá mà cũng bị xúc động. Không thể nào mà, tại vì cái chuyện đó nó trước mặt rồi, bà rờ tay mình, bà nắm tay mình, bà mẹ bà nắm tay mình, rồi thấy người ta lo lắng, chịu không nổi, chịu không nổi.
Mà nếp à, vậy thì những cái đau thương đó, khi mà nếp đọc những cái đau thương khác mà ông Phan Nhật Nam ông kể đó thì sao?
Thì mình rất là cảm động mà bực mình luôn nữa, tại vì ông kể hay quá. Ông kể rất là rõ ràng mà nó làm mình, nó động lòng mình rất là mạnh, tại vì mình thương người lính của mình mà. Bị đau khổ như là ông kể, như là ông nó bị khát nước đến nỗi mà ông không có nhận ra được cái lưỡi của ông đó, nó khô cách đó đó. Đau thương chưa? Mà bao nhiêu người đó, những người mà người ta đi tị nạn, đi di tản đó, thì người ta cũng bị, nghĩa là một bên đó, đi song song với nhau, người lính thì bị ngặt chuyện lính, còn người cái dân đó thì cũng họ cũng ngặt chuyện dân, tại vì những người mà người ta đi dưới nắng chang chang vậy đó thì là nước đâu uống, ăn đâu ăn,
mà nếu mà
người lính ta cũng bị như vậy à,
nếu mà mà không phải chỉ có một mình chứng kiến và bị xúc động khủng khiếp và mà nghĩa là không bao giờ quên được những cái chuyện, những cái đau thương đó, thì măng hôm trước đó măng có coi một cái video của một cô bé mới lớn lên sau này, sinh năm 90 mấy đó, rồi đi là hoạt động dữ lắm, làm việc với BBC đủ thứ hết, thì bây giờ cô này cổ hiểu cái hoàn cảnh của cả hai bên, là bên mà hồi xưa vô miền Nam đánh, rồi bên của miền Nam mà chống cự lại, bảo vệ. Thì cổ nói bây giờ phải hòa hợp hòa giải mà nói dễ dàng quá đi. Không biết là nếp cảm thấy cái chữ hòa hợp hòa giải đó nó làm sao?
Hiện tại đó thì nếp không thể nào mà nghĩ tới hai cái từ đó được. Không phải là mình thù hằn gì người ta quá, nhưng mà cái bản chất cộng sản lại là khác, chứ không phải là mình thù hằn người ta. Cái con người Việt của mình đó, dù Bắc, dù Trung, dù Nam cũng là con người, phải không? Nhưng mà mình rất cảm động khi nghe cô đó hỏi chú của cổ, hồi xưa là đi lính trong Việt Nam Cộng Hòa. Còn cổ đó thì sạch của hình như là cổ sinh năm 90 hình như đó.
Mà cái năm 90 mấy đó, dạ.
Dạ.
Dạ, năm 90 mấy đó, dạ, dạ.
À, 90 mấy. À, thì cổ rất là tò mò để mà hiểu. Mình thấy cái can đảm của cổ đó, tại vì có nhiều người người ta cũng đâu có muốn hiểu, tại vì người ta không có can đảm.
Cái đáng khen là đã muốn tìm hiểu và tìm hiểu cũng đó, cũng đó, tìm hiểu đó, cũng tới nơi tới chốn lắm, nhưng mà măng á, măng nói đó
vậy.
Cái tìm hiểu vì tò mò của một người muốn biết bằng cái đầu óc của mình á, nó khác với cái mà chịu đựng mà đã qua rồi, giống như nếp bây giờ còn nhớ, măng cũng vậy, măng còn nhớ nhiều chuyện lắm. Măng thấy hai cái chữ hòa giải hòa hợp đó nó chính trị quá đi. Nó không có gần với lại những cái gì mà mình đã sống. Măng biết là mình phải phần nào chấp nhận, phải quên đi, phải tiếp tục nhìn tới tương lai. Nhưng mà theo cái cách nhìn mà bây giờ người ta vô nhà mình, người ta giật nhà mình, xong người ta biểu ô bây giờ mình huề nhe, sao nó dễ quá vậy?
Biết lại đâu phải người ta giật nhà không, người ta giết bà con mình.
Dạ, thì đó, thì làm sao? Măng nghĩ, măng nghĩ,
măng ta chửi, ta tiếp tục chửi.
Măng nghĩ mình muốn là một chuyện chứ, mình muốn chứ. Mà mình đâu có thù hằn, mà thật ra mình không có thù hằn. Chỉ là những cái đau đớn quá, nó khó mà có thể mà làm những cái gì mà dễ dàng, giống như là thôi bây giờ bữa nay mình mở chai champagne cho cái mình mừng, cái mình ăn uống nhau đi, cái què nha, đâu có dễ vậy.
Vậy là cái đó là con vật nó được đó, nó làm được.
Con vật nó làm được hả? Măng không tin nha.
còn con người mình
con vật làm được hả? Mình không măng không có tin đâu nha. Tại vì măng á, măng biết có một người bạn nuôi một con chó mà cái cô này cũng lựa chọn lắm, đi tới cái chỗ mà người ta nuôi chó nuôi mèo mà để cho đó, cái lựa một con chó mà biết là cái con chó đó ngày xưa nó bị đòn bị đánh dễ sợ lắm, nó bị cái đem con chó về nuôi mà cứng thôi là cứng, cái con đó nó con chó có phước lắm, nhưng mà nó đó cái quá khứ của nó bị đòn bị nó rất là khiếp sợ, nó không có như một con chó bình thường. Đừng có nói là con vật, nó quên được mấy cái đó nha, cái đó trong vấn đề tâm lý nó nặng lắm đó, làm sao mà giải quyết cái tâm lý đó.
Mang nói cái đó đúng đó, đúng đó. Thì bởi vậy thành ra là con người mình làm sao bắt buộc mình vậy được.
Nhưng mà bởi vậy mù
là may lắm rồi đó.
Thì bởi vậy mình ở trong một cái thực tại, rồi cái thực tại đó có người tranh giành nói là ô sự thật thì ai cũng nói là sự thật hết, và có nhiều mảnh sự thật lắm phải không?
Nhưng mà có nhiều sự thật lắm, nhưng mà chỉ có một cái sự thật người ta kêu cái gì khách quan phải không?
Khách quan.
Nghĩa là phải nhìn ra từng chi tiết đặng mà mới biết được, đâu phải với lại đâu phải mình ngu đến nỗi mà không hiểu về chính trị. Mình đã bị nghèo rồi. Không lẽ là dù cho mình không thù, mình nghĩ cái đó là cũng là may mắn lắm đó. Tại vì cái đó là làm cho mình bị bệnh nặng à. Mình thù hằn, với lại mình thù hằn đâu phải là
đâu có tốt gì hay ho gì cái thù hằn.
Nhưng là muốn như vậy đâu.
Không có hay ho gì cái thù hằn. Mà nếp à, vậy thì các cháu của nếp mà nó muốn nghe đó là mình truyền cho nó cái nó hiểu những cái đau đớn, những cái khổ sở thôi, chứ còn đâu có phải là để khuyến khích nó ghét hay gì đâu phải không?
Không có, nhưng mà con cháu mình là khác, còn những người ở bên Âu Châu này đó vẫn còn mang cái tính ngốc về các năm 70, 60, 70, 80 đó.
Mà chống chiến tranh đó hả?
Gây lộn với hai ông Tây vì cũng vì cái vụ mà những năm 60, 70 đó bên Mỹ hoặc là bên Âu Châu này, tất cả Âu Châu này nha, bên Nhật luôn nữa nha, biểu là phải ngưng chiến tranh Việt Nam. Nhưng mà nếu mới nói là chiến tranh Việt Nam, ông nói cái kiểu đó là ngưng chiến tranh Việt Nam ở đâu? Giặc là ở đâu? Ở miền Bắc hay là miền Nam? Ông trả lời, ông nói tôi không biết, Việt Nam thì Việt Nam thôi, còn nghĩa là tại Mỹ nó ào vô thành ra nó chiếm Việt Nam. Nói trời ơi, ông này sao mà ổng khôn quá vậy? Khôn bậy khôn bạ.
Khôn cũng hơi giống mấy người Mỹ đó, nhảy vô nhảy ra đó.
Ông hồi đó ông có qua Việt Nam, ông ở như chút không đặng mà ông hiểu chút đỉnh không? Chứ là ai xâm lấn ai? Rồi nói là ổng nghĩ là bên đây đó, khi mà họ chống chiến tranh Việt Nam đó, trong mấy cái slogan đó thì là chống Mỹ chứ không phải là chống chiến tranh Việt Nam. Họ chống Mỹ mà tới bây giờ họ vẫn chống Mỹ, tại vì những người đó là những người đã theo phía bên đây, người ta kêu là left wing, là gauche, là gauchist này kia đó, là những người
thiên tả, cộng
chất bản bản chất cộng sản vẫn tiếp tục. Nhưng mà họ nói là tôi chống lại những gì mà người mạnh chống người yếu, của ai yếu ai mạnh. Rồi mình hỏi nếp hỏi lại nói gì chứ chiến tranh theo ông đó rồi nó ở trên cái đất nào, trên cái, ông nói cái đó là tôi không cần biết, ở Việt Nam thôi. Nói gì thôi đủ rồi, tôi hiểu rồi. Mà chiến tranh là ở trên đất miền Nam, miền Nam là chứ đâu phải ở miền Bắc.
À, đúng rồi, nó xảy ra trên miền Nam, đúng rồi. Chiến tranh ở miền Nam, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi.
Vậy mà bây giờ vẫn còn nhiều người lắm nha.
À.
Vẫn còn nghĩ là tại vì Mỹ dội bơm ở miền Bắc thành ra mới có giặc.
Bởi vậy thì mới càng quan trọng là phải đọc chuyện của ông Phan Việt Nam kể cho mọi người biết, phải không?
Đúng chị.
Vậy bây giờ nếp đọc đi, đọc cho các cháu đi.
À, bon, je lis en français maintenant. Les amours.
Oui.
Bon, alors la vie de Monsieur Phan Việt Nam, c'est il raconte maintenant après les 8 années dans l'armée. La langue vietnamienne est parfois fantastique. Une simple expression peut exprimer toute une tranche de vie, aussi bien qu'une séquence vidéo, en permettant d'attacher une composante de temps à un objet tridimensionnel. Prenons l'exemple du mot Lin, ça veut dire la vie militaire ou rester dans l'armée. Ce mot se prononce d'une façon triste, stoïque, comme si l'on supportait en silence le poids de la fatalité en parallèle avec le mot auto, rester en prison. Moi, j'ai Lin pendant 8 ans. À la fin de cette période interminable, les grands mots sonnent creux. S'engager dans l'armée, le vaillant combattant ou la vie de soldat, tous ces mots n'ont plus aucun sens pour moi. Pas plus qu'un acte sexuel fait sous la contrainte. Je suis restée 8 ans dans l'armée. En 1969, j'avais 26 ans. Je me suis engagée à l'âge de 18 ans. J'ai donc donné ces 8 années de ma jeunesse à l'armée. Ce n'est pas par dépit, par désespoir, de n'avoir pas pu réussir que j'en veux à l'armée, comme j'en ai voulu aux Américains, nos alliés. Personne ne m'a poussé dans cette voie. Je me suis engagée comme volontaire à 18 ans pour devenir officier de carrière en sortant de l'école de Dalat, le West Point vietnamien. Je pensais avoir bien choisi ma voie pour me faire une place au soleil, fier de devenir un élève officier dans le métier des armes. Je pensais pouvoir communier avec la nature, marcher de nuit dans la forêt épaisse, dans le parfum des résines de pin, vivre une vie d'aventure romanesque, digne du monde imaginaire de Jack London. Les mouvements de troupes dans la nuit et dans le brouillard m'emportaient vers de nouvelles aventures. Immobile au sommet d'une colline, sous un soleil éclatant, je savourais mon sentiment de puissance, mon pouvoir de domination sur le monde. Il faut bien reconnaître que mes premiers jours à l'école des officiers furent merveilleux et euphoriques. Aussi lumineux que le rêve d'un garçon de 19 ans. Pourtant, la vie d'un soldat ne se résume pas à ces lucubrations. Il faut compter avec l'officier instructeur, les règlements, les contraintes, toutes sortes de tracas que la vie dans le civil ne permet pas d'imaginer. J'ai dû passer des moments douloureux et graves. Je ne pouvais plus dormir la nuit quand je scrutais les lumières de la ville. Comme si j'entendais des voix qui m'appelaient, des gens qui me demandaient de tout quitter pour les rejoindre. Je me sentais seule et abandonnée. Je me retrouvais face à moi-même, un jeune garçon qui s'était perdu et ne savait quoi faire de sa vie. Les plaisanteries de la journée, les cours de formation, les repas en cantine n'avaient plus aucun effet positif sur moi. Je me sentais mal dans ma peau. En regardant le paysage par la fenêtre, j'avais le sentiment que la solitude ne cessait de grandir en moi. Je n'arrivais plus à assimiler les cours. Les méthodes de commandement, la formation au combat, le maniement des armes, je n'arrivais plus à les faire rentrer dans ma tête. Les deux années passées à l'école me semblaient se dérouler comme dans un rêve. La seule chose qui me faisait vibrer d'émotion, c'était le moment de l'aube, juste après le tour de garde, quand je découvrais le réveil de la nature et de la vie des plantes au son du clairon. Après deux années de formation, logée et nourrie par le gouvernement, j'ai enfin reçu le grade de sous-lieutenant. Alors, j'ai demandé mon affectation au corps des parachutistes. Je suis devenue une véritable bête de guerre dans tous les sens du terme. Des batailles, grandes ou petites, des opérations de ratissage de 2 ou 3 mois de suite, sur tous les lieux du territoire. J'ai laissé mes empreintes sur tous les champs de bataille du Vietnam, depuis la pointe de Camao jusqu'à la rivière Ben Hai, la limite de séparation entre les deux Vietnam. Il me semble connaître le moindre recoin du Sud-Vietnam, aussi insignifiant soit-il. Je pourrais le décrire dans les plus petits détails. Des endroits aussi célèbres que Khe jusqu'au village non répertorié sur aucune carte de la région de Quang Tri. Arrivant à Pleiku par avion, téléporté à la frontière entre le Laos et le Vietnam, j'ai participé à la dure bataille de Dia Trang. J'ai posé mes pieds sur tous les lieux tristement célèbres de cette guerre au Sud-Vietnam. Durant mes 3 premières années dans l'armée, je suis allé faire la guerre partout et j'ai tout vu. J'ai accepté les conséquences de mon engagement, ma participation à la guerre, dans l'espoir de pouvoir la terminer. Gagner ou perdre n'est pas important. L'essentiel est de ne pas rester en dehors de la partie, ne pas s'enfuir, ne pas quitter le combat alors que d'autres jeunes gens de mon âge y participent et en meurent. Mourir d'un côté ou de l'autre, mourir dans la haine ou dans l'indifférence. Il y a ceux qui cherchent la mort pour trouver un sens à leur vie. Et moi, je participe à ce malheureux défi. Cette explication me semble satisfaisante. C'est durant ces interminables années de malheur que j'ai pu découvrir le vrai sens de la vie humaine. En fait, le vrai bonheur n'existe pas. Il n'existe que dans des bonheurs relatifs et simples. Le vrai bonheur, c'est un feu de camp autour duquel on se réunit, un bon repas à déguster, un toit pour s'abriter de la pluie, un hamac à tendre dans la brousse pour dormir. Rentrer à la base, boire une tasse de café, lire un journal, après une marche interminable de 5 jours sur 30 kilomètres de brousse, dans une forêt tellement épaisse que la lumière du jour ne peut pas la traverser, dans une région inhospitalière du centre Vietnam, pendant l'offensive générale du Tet de 1968. Le vrai bonheur, c'est de pouvoir revenir à la maison le soir, frapper à la porte et voir votre femme qui vient vous accueillir avec votre enfant. Un enfant de 3 mois qui n'a jamais vu son père depuis sa venue au monde. Le bonheur, c'est quelque chose de solide, palpable, que l'on tient dans sa main. Quand la porte de l'avion se ferme et qu'on sent son corps quitter le sol, je suis en train de regarder la ville de Hue en flammes après les dures journées de bataille de rue de février 1968. Oui, la vie dans l'armée m'a enseigné ce que valent ces instants de bonheur si simples. Et rien que pour ça, je dois payer pendant 8 longues années avec des peines extrêmes et une tension qui n'en finit plus. Mais aujourd'hui, quand j'entre dans la 12e année de ma carrière militaire, je retombe dans la crise des premières années. Une crise 1000 fois plus terrifiante et piteuse que la précédente. Quand j'étais élève officier, je vivais dans un monde merveilleusement simple. Quand je rejoignais mon unité, je m'engageais à fond, je me lançais au combat sans hésitation, ni murmure. Mais malgré tout le zèle que je déployais, j'avais encore la sagesse de goûter à des plaisirs relatifs, à des nourritures terrestres. Alors qu'aujourd'hui, je n'en peux plus. Pourquoi suis-je ici? Je suis incapable d'expliquer à moi-même ma participation à un bourbier aussi pénible et confus. J'ai perdu tous mes anciens repères et j'ai acquis des réflexes tout à fait contraires, donc imprévisibles. La région arboricole de Lightview, avec des plantations de cocotiers à perte de vue, des plantations d'EVAs interminables, aurait dû vivre dans la tranquillité. Elle n'échappera pas à la guerre, dévastée et détruite au cours de longues journées d'opérations de pacification menées par des soldats qui ont beaucoup souffert dans une silencieuse impuissance. 8 ans de service et 26 ans d'âge. À près de 30 ans, je suis loin de mes amis, de nombreuses années de terrible solitude m'ont détaché de tout, m'ont donné la cruauté d'un coup de couteau. J'ai 26 ans pour me rendre compte du complexe de culpabilité qui me ronge, qui n'était dans le temps qu'une chimère de jeunesse, un mirage de responsabilité humaine. À 26 ans, je suis assez vieux pour m'apercevoir que le bonheur est un objet rare et relatif, qu'il n'est cependant pas raisonnable d'échanger contre sa vie. Même si la vie ne représente pas grand-chose, si nous pensions pouvoir l'échanger contre la misère et la mort, ce serait de l'idiotie poussée à l'extrême. Penser que l'expérience que j'ai pu tirer de mes 8 années d'armée me permettrait de tout savoir, de tout contrôler, serait plutôt arrogant de ma part et même ridicule. Au fond de moi-même, je peux me vanter d'être libre comme un oiseau. Seulement, la guerre m'a coupé les ailes. C'est cette blessure qui m'a fait prendre conscience des limites de la liberté de notre pauvre existence. Dernièrement, un journal a posé une question sur ce que les jeunes pensent de leur personnalité préférée. À 26 ans, étant ni très jeune, ni très vieux, ni trop vieux pour devenir gâteux, je peux essayer de définir le profil type de ma personnalité préférée. Mais pour la trouver, cette personnalité, encore faudrait-il que notre cœur pût encore vibrer pour sa cause. Qu'en est-il de mon cas? L'année dernière, j'ai assisté à plusieurs enterrements d'amis. Je n'ai ressenti qu'une légère compassion et de tristesse. Et pourtant, quelques années auparavant, quand j'ai porté le cadavre de Fung, puis de Yung, j'ai couru comme un forcené sur le flanc de la colline, en pleurant à chaudes larmes comme une fille. Le soir, en revenant au campement et en regardant le hamac vide et du mort, j'ai cru sentir mon corps se dissoudre aussi dans un chagrin incommensurable. Et maintenant, je n'arrive plus à verser une larme, à montrer un quelconque sentiment de regret ou de chagrin. Je me demande parfois ce qu'est une idole. Est-ce un chef? Mais de quelle espèce? Si on considère le vice-président Humphrey, lors de sa campagne électorale, avec sa petite bouche, sa tête chauve et sa façon d'étaler une espèce de fausse innocence en retroussant le bas de son pantalon pour courir sur la plage comme un gamin, je me sens mal à l'aise et presque honteux. Je ne sais plus. Faut-il regarder du côté des leaders locaux? Mais comment pourra-t-on considérer comme idole ces politiciens de ce bout d'ordre. On ne peut pas plus songer à Mao Tse-tung avec sa face bouffie, ses yeux bridés et son petit livre qui n'exerce son charme que sur les jeunes des pays européens. J'essaie désespérément de trouver parmi les personnes illustres vivantes ou décédées quelqu'un qui mérite mon admiration. Churchill ? Je ne crois pas. J'ai lu son livre « L'étau se referme » et je déplore l'attitude inhumaine qu'il a eue envers la Yougoslavie. Ainsi, le siècle de l'idolâtrie semble bel et bien fini, car s'il reste que quelques idoles sur cette terre, comment expliquer que Jackie Kennedy a pu effacer l'image rayonnante de son défunt mari pour suivre le riche Onassis, l'homme à la salle de bain dorée? Si elle, qui vivait jadis aux côtés d'une véritable idole, a pu la renier, comment un jaune comme moi, qui vivait si loin de votre pays, pourrait vous admirer, Monsieur Kennedy, sans même compter les blessures mentales que votre frère, Monsieur Bob Kennedy, a laissées dans le cœur des Vietnamiens? Faut-il regarder alors dans les pays sous-développés? Che Guevara ne remplit pas non plus ce rôle, car il n'est qu'une combinaison malheureuse entre James Bond et Jung Do. En définitive, toutes les idoles sont bien enterrées, effacées ou estropiées dans les esprits maladifs de personnes qui n'ont pas assez vécu ou dans les révoltés des rues de certaines villes. Des gens qui traînent le syndrome de la tempête dans un verre d'eau, des jeunes Américains aux cheveux longs, des hippies qui manifestent devant les académies militaires américaines. Après 8 ans dans l'armée, mon cœur s'est endurci. Je suis désabusé. Et la guerre a fait de moi un autre homme fatigué.
Hey, hay quá Nếp. Rồi, chắc là tụi mình ngừng ở đây được rồi đó. Hẹn Nếp kỳ sau nha. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và mong rằng những chương trình song ngữ tới thì sẽ có các quý thính giả nghe thêm tiếng Anh và tiếng Pháp nữa.
Để tiếng Việt nữa chứ.
Tiếng Việt dĩ nhiên rồi. Rồi, cảm ơn.
Kỳ này mang nín một tí. Để
sao đến gì đâu có na măng ngồi ngon nghe thích lắm à. À thông thấy cái bản dịch lúc này hay đó, thành ra măng nghe say sưa đó. Rồi cảm ơn Nếp nha, tụi mình chia tay.
Cảm ơn các ông ha.
Yeah, cảm ơn các dịch giả đã có công đem cái câu chuyện của ông Phan Nhật Nam đến với các thính giả, nhất là những thính giả trẻ mà chỉ có biết tiếng Pháp thôi đó. Ok rồi, tụi mình sẽ hẹn gặp nhau lần khác nha.
Yeah, ok. Rồi,
chia tay Nếp. Bye Nếp. Yeah. Xin kính chào quý thính giả.
Xin kính chào quý thính giả.
Thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Tiếng Chuông Reo do chị Măng, chị Nếp thực hiện. Quý vị muốn order sách của nhà văn Phan Nhật Nam mà có chữ ký của tác giả, xin gọi về đài Sài Gòn Dallas 214-389-2563. 214-389-2563.
Thank you.